This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Dung. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì có những con số màu xanh, có những con số màu đỏ, nhưng riêng về Dow Jones là con số kỷ lục mới nữa, thưa quý vị, lên 14 điểm, hiện tại là 24.286 điểm. Nasdaq thì ngược lại giảm 11 điểm, con số hiện tại là 6.863 điểm. SP500 thì lên 0.21, tức là dưới 1 điểm, hiện tại là 2.647 điểm. Tỷ số 15 là 2.41%, dầu thô thì lên khoảng 1 đồng 29 xu. Một thùng dầu thô là 58 đồng 67 xu, một euro đã được 1 đồng 19 xu, vàng thì giảm khoảng 70 xu, một ao vàng hiện tại 1.275 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.76%, từ rồi cao nhất là 3.75%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.12%, từ rồi cao nhất là 3.11%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.400.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.460.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ty Toyota. Toyota ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu của công ty này nói rằng họ sẽ bắt đầu đặt một cái nhà máy chuyên convert, chế biến phân chuồng trở thành điện cũng như là hydrogen. Và nhà máy này được đặt ở California. Và đây là nhà máy đầu tiên trên thế giới, thưa quý vị, và bắt đầu làm cái công nghệ này. Và chúng ta biết rằng họ đặt nhà máy này ngay cái Port Long Beach, California, và 100% renew, tức là họ tái chế điện từ những cái phân chuồng và thành ra điện cũng như là hydrogen. Và chúng ta biết rằng đây là heavy technology, rất là công nghệ này rất là nặng, thưa quý vị, và tốn rất là nhiều tiền của. Và thật sự họ nói là khi mà đặt cái viên đá đầu tiên để mà gọi là động thổ để mà làm cái nhà máy này đó thì từ đây đến năm 2020 sẽ hoàn thành. Và trung bình họ sẽ cung cấp được khoảng 2.350 căn nhà cái size trung bình, cũng như là có thể cung ứng cho 1.500 chiếc xe mỗi ngày để mà cái điện để dư thừa như vậy, cái xăng, cái hydrogen cũng như là cái điện của quý vị. Và cái công suất điện này khoảng 2.35 MW và khoảng 1.2 tấn hydrogen cho một ngày. Và đây là cái công nghệ này rất là tốt. Ví dụ biết rằng đây là cái công nghệ này không phải là vì Hoa Kỳ thiếu điện hay là thiếu về hydrogen, nhưng mà đây là cũng là cái tái chế lại như vậy để giúp cho cái môi trường sạch hơn. Trong khi đó thì dầu thô thì một cái chuyện dài, thưa quý vị, chúng ta biết rằng Hoa Kỳ vừa xuất khẩu dầu thô mà vừa nhập khẩu dầu thô. Có nhiều người đặt câu hỏi tại sao như vậy, một xíu thì quý vị về cái vấn đề này. Từ khi mà Hoa Kỳ đã dỡ cái lệnh cấm vận xuất khẩu dầu ra nước ngoài đó, thì bắt đầu dầu ồ ạt đổ vào châu Á, thưa quý vị. Và theo nhiều người đặt câu hỏi rằng có thể nào OPEC đã đi mất đi cái thị trường ở châu Á chăng? Cái điều đó chúng ta không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ cái dầu của Hoa Kỳ đưa qua bên châu Á đó là đạt con số kỷ lục, tức là 877.000 thùng mỗi ngày, thưa quý vị. Và theo như con số đưa ra, cái quốc gia mà nhập dầu nhiều nhất là từ Hoa Kỳ đó là South Korea, tức là Nam Hàn, 357.000 thùng mỗi ngày. Đứng kế là Trung Quốc cũng như Ấn Độ là từ 151.000 đến 222.000 thùng mỗi ngày. Và Indonesia cũng Nhật Bản là đứng kế nữa là khoảng 47.500 thùng cho đến 99.000 thùng cho mỗi ngày, cái thưa vị. Và ước tính ra thì average Hoa Kỳ đã nhập từ tháng 11 đó cho đến bây giờ, bắt đầu cái tuần lễ của tháng 11. Trong những tuần tháng 11 cho đến giờ đó thì trung bình đó, là họ phải xuất khẩu ở bên châu Á là 470.000 thùng, cái thưa vị, con số khổng lồ. Cái lý do tại sao mà chúng ta biết rằng Hoa Kỳ lại xuất khẩu dầu qua bên các châu Á đó, thì chúng ta biết là năm 2015 khi mà chính phủ Hoa Kỳ đã xóa lệnh gọi là xuất khẩu dầu đó, thì bắt đầu dầu thô nhập được vào nhiều và xuất khẩu dầu ra bên châu Á cũng nhiều thêm nữa. Và khi mà November 30 của năm 2016 đó, OPEC đã ký là giảm cái lượng dầu gọi là xuất khẩu ra nước ngoài đó, chỉ còn có 1.200.000 thùng mỗi ngày. Rồi Nga cũng vậy, Nga thì không có nằm trong khối OPEC cũng đã cắt giảm 558.000 thùng mỗi ngày để mà xuất khẩu ra thế giới. Điều đó đã làm dầu thô khan hiếm. Nhưng cái lý do tại sao mà dầu thô được nhập vào Hoa Kỳ và Hoa Kỳ lại xuất khẩu ra nữa là như thế nào? Quý vị biết cái công nghệ mà lọc dầu á, nó khó khăn lắm quý vị, mà nó tốn kém rất nhiều tiền. Việt Nam là một cái quốc gia mà dầu thô cũng nhiều nhưng mà lọc dầu thì không được bao nhiêu. Ngay cả nhà máy Dung Quất đổ không biết bao nhiêu tỷ tiền nhưng mà giờ lọc dầu thô cũng không có ra hồn, và người ta cũng phải mua dầu ở ngoài. Mà dầu Việt Nam, xăng ở Việt Nam cũng mắc hơn trên thế giới nữa quý vị. Thấy rõ ràng là điều đó, vì Hoa Kỳ cái công nghệ lọc dầu của họ kinh dị lắm, rất là mạnh. Vì riêng về ở Houston có biết là cũng khoảng 9 nhà máy lọc dầu rồi. Vì thế Hoa Kỳ nhập dầu thô nhưng mà xuất khẩu là xăng và dầu. Tức là chúng ta biết rằng, đơn giản chúng ta dễ hiểu là nhập cheap oil nhưng mà xuất khẩu là expensive oil. Nhập dầu thô, xuất khẩu xăng. Một cái đơn giản ta dễ hiểu như vậy. Tức là họ sẽ nhập dầu thô vào mấy chục xu một gallon đi, thì bán ra mấy đồng một gallon. Tức là họ sẽ qua cái nhà máy lọc của họ lọc xong rồi ra những cái năng lượng mà xài được đó, thì họ xuất khẩu ra. Hiện tại bây giờ Venezuela là cái quốc gia đứng rẻ dầu thô, rẻ nhất, có 2 cent một gallon thôi. Chúng ta phải qua bên đó đổ xăng mà nó rẻ còn hơn nước lạnh nữa các quý vị. Kuwait thì khoảng 88 xu một gallon. Mỹ thì trung bình hiện tại chúng ta đổ có thể là 2 đồng 57 xu cho một gallon. Rồi qua dài cái quốc gia mà mắc hiện tại giờ đứng cũng ngang ngửa đầu thế giới là Switzerland, là 5 đồng 58 xu cho một gallon các quý vị. Hoa Kỳ lúc nào cũng là chúng ta thấy rằng tiền làm cũng khá hơn và xăng dầu đổ cũng rẻ nữa, cái là hạnh phúc của quý vị. Trong khi đó thì bản tin trái ngược lại dầu thô là GM ngày hôm qua, người đứng đầu của GM họ nói rằng từ đây đến năm 2019 á, là cái production của họ fully là xe điện của quý vị, tức là họ sẽ sản xuất xe điện. GM đã đưa ra thông báo này, họ nói rằng bây giờ họ sẽ bắt đầu sản xuất xe điện để cung ứng cho cái thị trường đang có nhu cầu. GM cũng nói rằng nếu mà một cái xe chạy bằng xăng, chạy bằng dầu đó, thì suốt cái lifetime của chiếc xe đó đó, GM có thể tìm được 30.000. Tức là bán cái xe lời không biết bao nhiêu, nhưng mà khi thời gian sửa chữa, thời gian maintenance, thay nhớt, thay này kia đó, thì khi cái xe đó dục vô cái nghĩa địa đó, là GM lợi nhuận có thể 30.000 trên một chiếc xe. Nhưng mà chuyển qua cái xe điện đó thì GM nói rằng họ cũng chẳng cần vô để thay nhớt, mà họ cũng chẳng cần phải đi vào thay những cái hệ thống về chạy xăng dầu vân vân, thì nó không có đầu tư thì nhiều tiền đó, nhưng mà cái lợi nhuận họ thì hy vọng rằng họ sẽ tìm cách nào đó làm cái xe ở bên trong nó đẹp, nó thú vị, nó hấp dẫn hơn thì có thể thu hút người tiêu dùng. Và chúng ta cũng biết rằng khi mà cái xe điện đó thì cái đòi hỏi chỉ điện thôi, còn ngoài ra thì cũng chẳng có cái led gì hơn nữa. Nếu mà dùng gasoline đó thì chúng ta biết rằng nó rất là nhiều cái cần phải thay sau khi mà 3-4 năm, nhưng mà xe điện thì hoàn toàn ít hơn. Và nói chung á, là xe điện hiện tại giờ nếu mà sản xuất ra nhiều đại trà như vậy, tất cả hãng khác như là về Toyota, Honda hay là Nissan vân vân, thì trong tương lai tôi cũng chắc rằng dầu thô cũng giống như cái giá ở Venezuela, 2 cent và gallon cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái credit card của quý vị. Vì có biết rằng cái credit card chúng ta khi mà sign up một cái thẻ tín dụng đó, vì thường hỏi rằng cái này có một cái gọi là lười trong đây hay không, có everything ok không, hay là cái tiền APR, tức là cái tiền interest rate là bao nhiêu, rồi có tiền lệ phí hay không, một năm là bao nhiêu, annual fee là bao nhiêu, vân vân. Nhưng mà có một cái vị không bao giờ để ý đến, đó là cái gọi là arbitration. Cái arbitration clause này đó, nó rất là quan trọng. 7 trong 10 cái card đưa những người mà 7 trong 10 cái công ty mà đưa cái card này ra đó là có, tức là 10 công ty đưa cái thẻ tín dụng là trong đó có 7 công ty là bắt quý vị phải sign với cái này, sign up cái arbitration này đó. Là đơn giản là cái tí Dũng nghĩ rằng dịch cho dễ hiểu là thương lượng. Cái arbitration này đó, khi nào quý vị gặp cái trường hợp khó khăn với nhà băng, hạn như chúng ta bị mất tiền hay chúng ta bị một cái gì đó bị liên hệ đến tiền bạc đó, thì chúng ta không thể nào thưa kiện nhà băng được. Chúng ta chỉ có điều đình với nhà băng mà thôi khi chúng ta sign up cái này. Và cái clause này nó rất là phức tạp, thưa quý vị. Khi mà chúng ta sign up như vậy, có nhiều cái chúng ta sẽ bị nằm trong một cái thế kẹt. Nhưng mà gần đây nhất thì gọi là cái cục bảo vệ người tiêu dùng đã yêu cầu các nhà băng nó hầu như bỏ luôn cái luật này để cho người tiêu dùng họ có một cái quyền tự do nhiều hơn. Nhưng mà theo như có nhiều tòa án họ đưa ra đó, đa số những người mà bị rắc rối tiền bạc với nhà băng qua cái thẻ tín dụng đó thì ra tòa đó thì thua, hoàn toàn là thua. Nếu mà chúng ta nằm trong cái clause đã ký vào cái arbitration đó là chúng ta thua hoàn toàn, thưa quý vị. Nên chúng ta cũng nên cẩn thận cái này. Ví dụ có một người bạn ở bên North Carolina, khi mà anh ta khi mà check lại cái thẻ tín dụng đó thì anh thấy là anh đã mất đến 27,000 gì đó, thì gọi đến nhà băng. Thì nhà băng nói rằng đợi đến lúc này cũng thời gian dài như vậy thì anh mới báo, thì anh phải trả cái tiền đó một phần chứ không thể nào mà waste hết được. Và khi mà ra tòa thì tòa nói rằng anh đã ký cái arbitration này rồi thì anh không thể nào mà thư kiện được, anh chỉ về mà điều đình với nhà băng thôi, và cứ gọi phải trả một số tiền cũng không phải là nhỏ. Vì nên nhớ, Tí Dũng cũng nhắc nhở rất nhiều lần, khi nào quý vị có một cái thẻ tín dụng không bao giờ xài đó, quý vị nên cắt nó hoặc là cancel, gọi cancel. Quý vị để cái line open như vậy đó, một kẻ gian vào xài tiền đó, quý vị đâu có check cái statement đâu, cứ xài, chúng ta cũng quên lãng luôn. Một ngày nào đó khi mà cái statement nó gửi về thì ô, mình đâu có xài đâu mà thiếu đến mấy chục ngàn. Lúc đó Linh nói chuyện nhà băng thì hơi khó đó, tại sao mình để đến bây giờ mình mới báo nhà băng được. Thì chúng ta nên cẩn thận, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ có 30 cái công ty issue cái thẻ tín dụng, cái credit card, nhưng mà trong đó có 9 cái công ty mà không có cái clause này thôi, tức là không có bắt buộc quý vị phải ký cái arbitration. Vì thế quý vị nên cẩn thận. Những nhà băng nào ví dụ cho biết là như là Chase, Bank America, như Capital One là chúng ta không cần phải ký cái arbitration này, họ ok. Nhưng mà 21 cái còn lại là quý vị phải ký, chẳng hạn như là American Express, Citibank, Discover. Và cái đơn giản thì cái Tí Dũng đưa một thí dụ cụ thể thì sẽ hiểu như thế này. Cách đây vài năm trước, khoảng gần 2 năm về trước, thì Wells Fargo đã bị gian lận về sign up cái thẻ tín dụng cho những người mà họ không muốn. Khi đó bị mấy triệu người rồi, thì ra tòa họ bị phạt này nọ, bị phạt vạ khi mà họ không trả tiền phi, tiền này tiền kia. Thì ra tòa, tòa nói rằng những người đó không thể sue được Wells Fargo. Cái lý do vì tất cả những cái đơn mà họ ký đó đều nằm trong cái arbitration, tức là cái clause là điều đình với nhà băng chứ không đưa ra tòa. Chúng ta nhớ cái đó là rõ ràng. Vì thế cuối cùng họ không sue được và họ phải điều đình. Chính tại bây giờ em thấy rằng cũng im lặng luôn cái Wells Fargo. Vì khi mà sign up một cái thẻ tín dụng đó, quý vị cũng nên cẩn thận, thưa quý vị. Rồi bản tin kế tiếp cuối cùng cũng là có liên quan đến Bitcoin. Bitcoin hiện tại bây giờ nó rất là popular, thưa quý vị. Mới đây nhất thì Overstock cũng đã sai với lại Bitcoin, lấy những cái đồng tiền ảo này. Mới nữa, gần nhất nữa là Square là cũng run by Twitter, họ cũng announce là November 15 vừa rồi họ cũng đã sign up với lại cái Bitcoin, lấy tiền từ Bitcoin nữa. Và Bitcoin đã lên như diều, có lúc họ lên đến gần 11.000. Nhưng mà đùng một cái, ngày hôm qua thì ví dụ có gửi rằng Hoa Kỳ, sở thuế Hoa Kỳ bắt đầu dịnh gái cái Bitcoin này. Họ nói rằng Bitcoin, những người nào mà có giao dịch đồng tiền ảo này đó, đặc biệt về Bitcoin đó, phải report cho IRS thuế nếu mà cái giao dịch của mình trên 20.000. Sở thuế bây giờ là muốn lấy thuế từ đây, quý vị, rõ ràng. Rồi Bitcoin chúng ta trốn thuế dễ lắm, chúng ta đưa qua đưa lại không có ai biết chúng ta mua cái gì, mà đồng tiền này cũng chẳng có bảo chứng gì hết. Vì thế khi mà vừa đưa ra, Bitcoin xuống chỉ còn có 9.000. Như vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi, nếu một ngày nào đó, không phải riêng Hoa Kỳ, tất cả quốc gia khác trên toàn thế giới, ngay cả Trung Quốc nữa, cho giao dịch Bitcoin như vậy điều kiện phải khai thuế, thì lúc đó Bitcoin có còn đứng vững hay không? Thì khi mà chúng ta đang hiện tại giờ, quý vị nào mà đang đầu tư cái đồng tiền Bitcoin này đó, thì chúng ta phải thiệt sự là cẩn thận. Nó risky đó, có gan làm giàu đó, nhưng mà đôi khi chúng ta mất trắng, đúng là không hay, quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin trong buổi sáng ngày hôm nay, và chúc anh một cuối tuần thật nhiều bình an anh nhé. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chú vị của ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.